This is KBDT from Highland Park, Texas.
Người phi, người phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lá, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xanh lam. Người phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời quý thính giả tham gia chương trình Chiếc Xe Và Bạn Với Anh Bằng. Và nếu quý vị có những câu hỏi về chiếc xe của mình, quý vị có thể gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi thắc mắc về chiếc xe của mình. Và anh Bằng sẽ cho quý vị những câu trả lời xác đáng. Vâng. À, từ phòng vi âm thì Dũng Nghiêm và anh Huy xin được chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài và chào anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài 1160 Sài Gòn Dallas và chào Dũng Nghiêm cũng như chào anh Huy. Hôm nay thời tiết nó có thể là hơi xấu nhưng mà cũng là cái ngày cuối cùng của cuộc đi bầu sống, thì xin quý vị hãy ra bầu cử để chúng ta có thể tránh cái trường hợp mà tội phạm tăng trưởng hàng ngày và thực phẩm cao và cái sự khó khăn cho những người sống vào cái cái vấn đề vì thôi thì mình thấy những người già họ đang sống như cái phần chật vật mà mình nhưng mà cũng không biết làm sao, thì cái lá phiếu sẽ là một cái câu trả lời. Xin mời quý vị hãy ra đi bầu ngày cuối của cuộc đi bầu soi bầu.
Xin cảm ơn anh đã khuyến khích mọi người đi bầu để làm cái bổn phận công dân của mình, để mà chúng ta có thể làm những cái điều gì mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta có thể thay đổi được những cái chuyện gì không tốt đang xảy ra bây giờ. Và bây giờ trên đường line đã có một vị thính giả gọi vào. Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời vị thính giả đặt câu hỏi với anh Bằng ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh, xin anh cho biết.
Chào anh Dũng Nghiêm, chào. À, không phải tôi không, nếu mà đúng.
Dạ, tôi, dạ đúng rồi.
Anh phục tôi tên 10. Cho hỏi CRV H11 không có heater, làm bây giờ mình phải coi cái gì hả anh?
Anh muốn nói về cái giấy tờ bảo trì ha, anh nói về cái giấy chủ quyền thưa anh.
Không, chiếc xe CRV 2011 bây giờ cái heater nó không có quật,
tức là không có cái máy nóng.
Không có cái heater, không có máy nóng. Bây giờ mình máy lạnh vẫn quật. Cái mốt mà từ ở trước mặt ở cái trên cái kiến cái gì cũng quật hết, except là giờ cái dẫn khí thì nó ra hơi lạnh. Thì mình phải có cái gì đó nè.
Vâng, thì cái dàn điều khiển của anh digital hay là nó là cái loại mà mechanical mà anh thay đổi?
Dạ,
cái
dạ không phải digital, anh nói là nút bấm 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 rồi dặn nút cái e quay vòng tròn vậy thôi, thường rất là thường. CRV 2011 anh.
Đây thì bây giờ cái trường hợp mà khi mà anh mở cái hệ thống sửa thì đương nhiên nó phải đóng cái hệ thống lạnh lại, nó nhường lại cho cái hệ thống sửa. Bây giờ một trong hai điều kiện, cái thứ nhất là khi mà mình mở cái hệ thống lạnh thì nó có cái nó gọi là cái heater valve. Cái heater valve control này nó nằm ngay cái firewall của cái hệ thống nước mà nó dẫn từ cái máy đưa vô trong cái phòng lái của mình. Thì cái heater valve này một khi mà mình mở cái hệ thống lạnh á, thì cái heater valve này nó sẽ khóa lại, nó không có cho cái hơi nước đi vào trong cái heater core. Thì nó nhường cho cái hệ thống lạnh. Mà nếu mà trường hợp một thời gian mình sử dụng cái hệ thống lạnh lâu quá rồi á, thì bây giờ mình chỉnh lại á, thì cái vật này nó không làm việc, thì mình có thể mình ra mình check cái heater valve trong hai cái đường ống mà nó dẫn vô trong cái firewall, một cái thì trơn còn một cái thì nó có cái valve nằm đó. Mình thử open đẩy nó manually thử coi, nếu mà trường hợp mà nó không có làm việc á, thì cái arc bakery được cái mà nó cái cửa mà nằm ở cái ngã ba để nó đóng lạnh đóng nóng á, thì nó là cái lý do thưa anh.
Nếu như anh nói vậy thì tôi ra tôi mua cái heat control valve của xe Honda thì tụi nó là không có cái heat control valve, không có. Dạ. Còn cái thứ hai là muốn hỏi anh cái heater của cái chiếc CRV nó có xài cái fuse không anh? Cái là cái cục chì á, nó có cần cục chì không hay là nó chỉ là mechanical thôi?
Nếu mà anh nói cái vặn mà anh thấy bên lạnh bên nóng thì nó có để hình đỏ và xanh, thì anh vặn á trong đó nó có cái cable, nếu là mechanical, nếu là cái digital á thì nó xài bằng cái motor bằng điện nó điều khiển. Mình vặn mở tắt đôi khi cái nắp mà anh vặn á nó bị gãy ở trong á, thành thử mình vặn nó không có xoay được. Bây giờ anh có thể nắm cái nắp mà nó giữa nóng lạnh á, anh nhổ nó ra anh coi nó có bị bể không. Nếu mà nó bị bể á, chỗ đó á, thì đương nhiên nó không có xoay được, thì mình có thể dùng cái kềm mình xoay theo cái chiều hướng nóng lạnh mà cái trên cái nắp nó để á, có thể nó là cái lý do nếu nó là
mà... cái bởi vì muốn hỏi anh nó có phải có cần cái fuse không? Tôi chỉ không có fuse hả? Vậy là có thể là cái flap door nó không có work, tại vì mình ra Napa Park nó nói là CRV không có heat control valve, nó chỉ có flap door, anh mở thì đóng thôi, thì vậy là đúng rồi. Vậy để giờ tôi đi order cái flap door, nó kêu là actual door, flap door của Honda.
Cái upgrade yeah. Nó điều khiển yeah. cái cửa để nó đóng hệ thống lạnh lại để nó nhường cho cái hệ thống sưởi, thì
tại mình tháo cái hai cái ống mà heater core ra mình xúc nước hết thì nó không có bị nghẹt không gì hết, nó vẫn làm tôi phải thay hết cái gì đó, cái antifreeze mới nữa, nhưng mà thay mới hết rồi vẫn không quật, thì cái người Napa, tôi ra tiệm Napa Park thì nó nói là mày phải thay cái đó.
Thì đó thì yeah. cái motor đó nó không có hoạt động á, thì cái cửa mà flat door như anh đã nói nó bị kẹt nằm ở cái position mà nó đóng cái hệ thống sưởi đó, bởi vì khi mà anh mở trong hệ thống sưởi nó không có đóng cái hệ thống lạnh lại, thành thử nói cho anh chỉ cảm thấy là lạnh không thưa anh.
Rồi, cảm ơn anh bằng nhiều. Dạ.
Dạ, không có chi.
Cảm ơn anh Mười đã gọi vào chương trình nhé.
Vâng, và bây giờ thì anh Dũng xin lỗi, Dũng em và anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ, chào anh Dũng, chào chú anh Bằng à.
Rồi, xin anh cho biết tên và gọi và đặt câu hỏi với anh Bằng đi anh.
Dạ, em tên Quân.
Rồi, chào anh Quân.
Dạ, em có câu hỏi với chú anh Bằng là em có chiếc Honda 211. Mà mỗi lần em chạy xe mà em chạy xe đường công á, mà tới đèn xanh đỏ em đạp thắng gấp lại á, xong rồi em buông ra em đạp ga liền á, cái nó giọng cái kịch cái là cái đó bị cái gì, cái thắng nó không, nó bị dính hay sao chú?
Cái đó là một cái trong câu cái vấn đề cái ngàm thắng á, nó dính là mình đạp á thì nó nhả. Cái thứ nhất, cái thứ nhì á là cái tạc đăng á, cái tạc đăng của mình làm hai. Cái thứ ba là cái carrying bearing nằm ở chính giữa, là cái thứ tư, cái chân máy là cái thứ năm. Thì những cái thứ này nó có liên quan cái vấn đề nó giật, nó kêu nó dở lên, nó kêu cái cạch, thì những cái thứ này anh phải cần một cái người thợ máy họ check lại cho anh.
Còn cháu thí dụ như mà cháu mà tới đường sang đỏ mà cháu ra thẳng đậu lại á, mà cháu đậu lại mà đợi đèn thì buông ra nó chạy bình thường, mà khi mà thắng gấp lại cái buông ra cái đạp ga chạy liền đi dọc cái kinh là hồi tới thì cháu có thay cái mấy cái bát thắng á, mấy cái thắng á, nhưng mà cháu không có bỏ mở bòi vô cái caliber piston á, thì cháu nghĩ nó bị dính thêm
cái mở bòi vô cái piston á, thì nó không có cần thiết phải bỏ. Nhưng mà cái nối kết giữa cái ngàm thắng á, của cái chân bố thắng á, thì nó cần để cái thứ này nó là di động, còn cái piston nó là cái hệ thống hydraulic, nó không có cần mở bò ở kiểu đó. Mình bỏ mở bò vô đó nó làm hại cho cái boost mà nó bảo vệ cái cát nó vô trong đó, cái mở bò nó sẽ làm cho cái cát nó bám lại đó, thì nó có hại cho cái piston này. thì cái trường hợp mình nghĩ là có thể là cái nhàm thắng của mình nó bị chen bởi cái sim hoặc là cái backplay của nó. Thì mình trở lại cái phần đó, mà trước khi mà anh làm cái thắng này, trước đó nó có cái triệu chứng này không?
Dạ không.
Vậy thì đương nhiên là cái triệu chứng này sau khi mình làm cái thắng thì nó phát nguồn từ đó. Giờ anh phải mở cái nhàm thắng này lại coi những cái sim mà mình gắn vô nó có bị lúng không, hoặc là cái bố thắng mà mình gắn vô nó sai, nó không có đúng, nó lỏng hơn hoặc là nó chặt hơn thì nó không gây cái hiện tượng này. Nhưng mà nếu mà cái bố thắng nó sai, nó có không đúng kích thước, thì khi mình thắng nó lúng xuống nó sẽ làm cái kêu. Hoặc là cái sim mà mình bỏ vô, mình không có bỏ cái sim mới, mình bỏ cái sim cũ, thì cái sim cũ nó từng xài rồi thì nó bị lúng xuống, nó cũng có thể là cái lý do, thưa anh.
Yeah. Rồi tại vì cháu thấy coi YouTube thì thấy người ta mỗi lần thay thắng thì thấy người ta bỏ lubricant lên cái caliber chứ.
Yeah, thì đúng, bỏ chỗ cái stand của cái bố thắng thì đúng, nhưng mà không có bỏ ở cái chỗ mà cái piston của nó. Okay.
Yeah. Nhưng mà cái này chú nghĩ là thắng chứ không phải là cái cạc đăng hả chú?
Thì những cái mà nó đưa tới khi mình thắng nó lúng xuống á, thì sau khi mình đạp cái mình nghe cái kịch như vậy á, thì cái thắng nó lúng xuống nó cũng có thể là phục nhúng ở đó, nhiều thứ liên quan tới đó. Nhưng mà cái người thợ máy họ chạy á, thì họ thì biết được cái component nó là cái gì trong đó nó làm cái triệu chứng này. Còn nếu mà mình chỉ nghe người chủ họ nói là mình chỉ đoán chừng những cái xung quanh mà mình đã từng trải qua thì mình biết là nó là như vậy thôi. Chứ nếu mà chính xác nhất là mình phải isolation, mình tự test chiếc xe thì mình mới biết được cái component nó là gây ra cái tiếng động này, thưa anh.
Dạ, tại vì cặp ống nhúng thì cháu đã thay khoảng một năm mấy trước rồi. Ống nhúng mới hồi trước á, năm mấy trước rồi cháu không nghĩ ống nhúng. Mà cháu nghĩ thắng thôi, thắng thì có thể cháu làm chưa đúng tới của nó thôi. Dạ,
cũng vậy, cháu cũng biết. Thì nó nhiều cái yếu tố nó gây tới tùy theo cái
tại vì cháu cũng có chui xuống, cháu lấy cái bright bar, cháu nại cái engine mount á, thì nó cũng solid lắm, nó cũng không có đến nổi nhão hay là gì đó. Dạ. Thì chiếc này cũng 11 năm rồi chú.
Anh có test lại cái drive shaft của nó không?
Cháu có thời gian cháu chung xuống cho đổi lên, chung xuống cho coi lại.
Rồi. Dạ. Thì nó nhiều cái yếu tố nó liên kết lại, nhưng mà mình phải biết nó là cái gì mới được. Mà cái người thợ máy thì họ làm cái xe họ quen rồi, cái mỗi cái tiếng động đó, nó có cái component mà họ từng trải qua thì nó na ná thì họ đoán là cái đó. Còn mình nghe đây thì mình chỉ nêu ra những cái yếu tố mà có thể xảy ra thôi, thưa anh.
Dạ, cháu cũng chui xuống rồi, tao nhớ rồi, cháu chui xuống rồi, cháu lấy cái tôi dít dẹp á, chưa đốt vô cái cặt đăng chưa, cháu second thì thấy nó cũng không có gì mà sao. Cái bearing này kia thì cũng vậy á, chắc để cháu coi lại cái thắng này. Dạ, dạ. Chú anh Bằng nhiều nha.
Dạ, dạ, không có chi, anh trở lại cái gì mình làm nhiều, tại vì sức khỏe. Rồi, cảm ơn anh.
Vâng, xin được cảm ơn anh Quân. Vâng, và bây giờ Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello, dạ xin lên tiếng ạ.
Dạ, cho em tên Long Nguyễn, cho em hỏi thăm.
Rồi, chào anh Long.
SUV đời 2007. Cho bây giờ nó trên cái màn hình nó hiện cái chữ đi OL. Cái màu cam cam á, nó chớp chớp là nó bị hiện trạng gì vậy chứ anh Bằng?
DOL. Có phải là cái hệ thống overdrive mà nó nằm ngay chỗ cái sừng số mà anh bấm không?
Dạ, đúng rồi. Cái DOL là bên cái đồng hồ bên tay phải của cái màn hình á, đồng hồ tốc độ á, nó hiện cái chữ màu cam cam màu vàng á, trên bằng
màu cam màu vàng. Anh Bằng không nhớ nó là cái gì, nhưng mà đoán chừng nó là cái hệ thống overdrive mà anh vô tình anh bấm nhầm cái nút ngay chỗ cái cần số của nó đó, thì anh bấm nó on, thì mình đoán chừng là cái hệ thống overdrive nó anh bắt từ anh bấm một lần nữa thì nó sẽ tắt thôi thưa anh.
Vô số hay chân bằng?
Nó có một cái nắp để mình bấm để unlock nó. Ngoài ra nó còn cái nút tròn kế bên nó nữa, là khi mà mình kéo tàu hoặc là kéo gì mình bấm nó để nó không có cháy cái hệ thống overdrive của cái hộp số đó thưa anh.
Dạ rồi, cảm ơn chân bằng nha, để thử coi ha, cảm ơn chân bằng nhiều.
Vâng, rồi. Xin cảm ơn anh. Xin chào anh. Quý vị ơi, chúng ta cũng còn một số thời gian nữa. Nếu quý vị có những cái câu hỏi về chiếc xe thì quý vị đang theo dõi cái chương trình Chiếc Xe Vào Bạn đó, quý vị có thể gọi vào số của đài để đặt câu hỏi với anh Bằng tại số 214-341-5943, 214-341-5943. Tuần trước thì anh Bằng... thôi có người gọi vào rồi anh Bằng ơi. Vâng, anh Dũng... xin lỗi, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo, chào anh Dũng với chú anh Bằng. Em có chiếc xe là Nissan 2014 Dodge. Mà nhiều khi em chạy mà nó bình thường nó chạy không có gì, mà lâu lâu thí dụ em chạy mà em thắng bình thường, rồi xong xuôi em dò ra mà nó giống như nó bị kêu kẹt 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 ở bên phía bên tay phải á, là mình bị cái gì vậy thưa chú anh Bằng?
Dí ga khi anh tới cái điểm stop rồi anh ngừng rồi anh dí ga chạy, thì khi mà anh dí ga lên thì anh nghe cái tiếng lạch cạch ở giữa cái phần máy phía bên tay phải hay tay trái thưa anh?
Gồ phía bên tay phải, nhưng mà nhiều khi nó hiện cái đèn màu cam á, là APS á.
Đèn APM. Đèn RPM tức là cái tua quay của cái máy, thì nó có liên quan tới cái rotation của cái alternator. Thì một là mình nên đem tới cái tiệm sửa xe để mình coi nó có bị lỏng cái bát mà giữ cái hệ thống sạc điện á, thì anh nên mang tới tiệm thì họ có thể họ check được. Mà như anh nói thì nó thỉnh thoảng chứ nó không phải là thường xuyên. Thì đôi khi người ta căng cái bell ấy, hoặc là cái tensioner của nó bị yếu rồi á, thì nó không có căng được dây bell. Thì khi mà nó không có căng được dây bell thì đương nhiên nó không có kéo cái hệ thống mà sạc thì nó sạc in full. Thì cái này nó cần cái isolation, tức là mình phải nhìn thấy rồi mình mới có thể chỉnh đoán nó được thưa anh.
À, chú thằng ơi, mà những cái chữ APS trên cái đồng hồ á, mà lúc nó hiện lúc nó không hiện là nó bị làm sao chú anh Bằng?
Nó hiện nó không á là nó không có báo được cái tua quay của cái dòng phút của nó đó, thì đương nhiên nó có liên quan tới cái hệ thống dây điện mà nó nhận được cái magnet. Khi mà nó xoay á thì nó tới cái địa điểm magnet đó là nó 360 độ, thì nó là một tua quay, thì somehow là cái location mà cái mounting nó có thể làm trên là cái này thưa anh.
Cái đèn là mới là bị lỗi chú anh Bằng?
Dạ vâng, nếu nó hiện mà nó constantly nó stay á, tức là cái hệ thống này nó bị trở ngại, mình cần làm. Còn nếu mà có khi có khi không, có khi nó chớp chớp á, tức là cái nó không có fully contact á, thì nó bị trường hợp này mình sẽ cần một cái người thợ họ biết cái chỗ đó, họ lại họ coi lại những dây nhờ nó hoặc là cái bát mà nó giữ cái hệ thống sạc điện á, nếu nó dạ. lỏng á nó cũng gây ra dạ. cái ảnh hưởng này.
Dạ, nó mới bị mấy ngày nay mà lúc hiện lúc không hiện, bây giờ em có không gần.
Vâng, một khi mà nó bị như vậy thì thường đa số nó bị chênh lệch, nó lỏng dây hoặc là cái dây nó bị xúc ra, nó không có fully contact, nó bị vậy. Chứ nếu mà nó xúc hẳn ra luôn thì nó sẽ cháy hoài, thì mình biết dạ. nó là cái...
Không biết anh
Bằng. Chú anh Bằng là mình phải đem đi cho thợ nó kiểm tra đó chú anh Bằng.
Dạ vâng, tại vì cái người thợ họ đúc cái máy dò vô thì họ biết được nó nằm ở chỗ nào. Còn mình thì mình không phải là cái người thợ máy thì đương nhiên mình không biết cái chỗ nào để mình gãi cho đúng cái chỗ nó đừng có bị hư.
Dạ. Dạ em chào chú anh Bằng.
À vâng,
dạ, cảm ơn chú anh Bằng.
Xin được dạ xin được chào anh. Và bây giờ thì Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello. Dạ chúng tôi nghe đây.
Dạ xin anh cho dạ,
xin chào chú anh Bằng, xin chào anh Dũng Nghiêm. Em tên Vinh. Có hỏi chú anh Bằng là khi mà mình thay cái battery đó, mình có cần phải mua trong dealer không chú? Tại vì mấy người kia nói phải vô trong dealer mua chứ đừng có mua ở AutoZone hoặc là mấy cái tiệm kia, nó sẽ làm hư cái starter của mình, có đúng không chú?
Cái đó không hoàn toàn đúng anh. Dealer thì cái phần phát của nó là cái bình điện của nó là cái quality, tức là nó tốt hơn, mà đa số là anh mua là nó mắc hơn. Cái mà anh cần biết là cái khôn khoang kinem, là cái sức mạnh nó khởi động cho cái máy của anh. Chẳng hạn như cái loại máy anh là loại 4 máy thì nó đòi hỏi khoảng chừng 400 khôn khoang kinem hoặc là 450 là đủ sức để, mạnh để nó khởi động cái đề. Tại vì cái đề nó lấy 150 em để nó khởi động thì mình có 450 em thì đương nhiên là mình mạnh hơn rồi. Với hơn nữa là cái máy 6 thì mình cần từ 600 khôn khoang kinem trở lên thì nó đủ cho cái 6 máy, tùy theo cái nhu cầu của cái máy nhỏ hoặc cái máy lớn thì mình lấy cái khôn khoang kinem của nó mạnh hơn. Còn vấn đề cái bình điện của dealer và cái bình điện ở ngoài thì nó cũng có nhiều loại. Cái loại tốt thì nó mắc tiền, mà cái loại rẻ thì nó rẻ tiền thời gian, mà life của nó thì nó ngắn hơn. Thì bên đây anh cũng thừa hiểu là cái tiền nào của đó, đồ tốt thì nó bền hơn nhưng mà nó lại mắc hơn, còn đồ rẻ tiền thì nó cũng quất vậy nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn hơn, thì tùy theo cái sự lựa chọn của cái túi tiền mình có, thưa anh.
Dạ, vậy là cái battery nó không có, làm cho cái đề của mình nó dễ bị hư không chú ạ?
Nó không có ảnh hưởng cái đề. Khi mà nó ảnh hưởng cái đề là như thế này, khi mà cái bình điện mình nó yếu rồi đó mà mình khởi động mà cái đề mình nó drag nó thì nó sẽ ground cái từ trường xuống cái housing của nó, thì nó cháy thì những cái dây điện mà với cái thang nó đẩy nốt sau đó thì nó làm nám lên, thì từ đó cái đề mình nó mới hỏng. Còn nếu mà nó đủ em với cái đề nó quay queo 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 thì dĩ nhiên nó không có hại gì hết, ngoại trừ là cái bình nó yếu, nó drag nó, tức là nó crank slow thì nó có ảnh hưởng tới cái thang, nó làm nám cái thang và cái dây đồng của mình nó nóng lên, nó nám. Thưa anh.
Dạ, tôi được, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Xin chào anh Dũng nha.
Dạ, vâng,
cảm ơn anh
Dũng.
Cảm ơn anh.
Vâng, và bây giờ thì xin được mời một vị khách cuối cùng của ngày hôm nay, mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ, chào anh Bằng. Anh có cái xe Odyssey mà 2011 mà sao mình quẹo nó cứ kêu rét bánh là sao anh Bằng?
Nếu mà trường hợp mà anh kẹo nó quẹo nó rít bánh, một là cái vỏ xe của anh là vỏ xe mới, nó bám đường nó rít, hai là cái alignment của anh nó off á, thì khi mà anh quẹo á, thay vì nó quẹo đúng cái độ degree của cái alignment á thì nó ok, còn mà anh quẹo 10 phần mà nó quát ra tới 15 thì cái bánh xe anh nó sẽ mài với đường á, thì nó rít lên. Đó là cái trường hợp của cái alignment nó bị off. Nếu mà trong quá khứ anh đã bị cởi lề một vài lần thì cái dimension nó sẽ off, thì mình cần làm cái alignment lại, thưa anh.
Ok anh Bằng. Dạ, cảm ơn anh Bằng nha.
Vâng,
dạ,
cảm ơn anh.
Xin được chào. Cảm ơn
anh. Dạ. Chúng ta còn thêm một người nữa đi.
Hello, dạ, cho biết với dân và đặt câu hỏi à.
Dạ, thưa anh, em tên Phượng. Em có chiếc xe á, mà không biết, em muốn hỏi chú anh Bằng là chiếc xe của em hình như trời mưa á, trời mà mưa xuống là bên tay trái là nó ướt cái ghế ngồi sau, nó dột vô, như cái chỗ nào mà em tìm hoài không có biết, em muốn hỏi chú anh Bằng thử cho em biết nó ở nơi nào không gì thưa anh.
Dạ vâng, cái xe của cô nó có cái sân rộp không thưa cô?
Dạ thưa, không có đâu chú.
À, như vậy thì tức là cái siêu của cái windshield của cô đó nó bị hở đó. Trong quá khứ cô có thai kiến xe trước không?
Dạ không ô, mà trời mưa là nó vô nước à chú à.
Vâng, thì nó bị phải bị leak từ những cái siêu mà là chẳng hạn như là cái cửa mà ngăn hông mình không nói rồi, mình quay cửa kính lên, nhưng mà những cái windshield á là cái vật cố định, nó không có lên xuống gì hết, thì nếu cái cửa ngăn hông mình quên thì mình thấy được, còn này cái cửa ngăn hông mình quay lên hết mà nó vẫn bị nước, thì anh Bằng nghĩ nó là nó bị leak từ cái windshield đó. Cô nhìn theo cái phía trong của cái windshield rồi cái nhìn cái đường nước, tại khi đôi khi cái panel nó nằm sát như vậy á, cái dấu nước nó chảy từ trong rồi nó vô trong xe, mình không có thấy được, nó không có nhiễu giọt từ ở trên xuống mà từ cô.
Dạ con hiểu rồi, dạ con cảm ơn chú, để con mang tất cho họ coi thử thôi.
Dạ thì đúng rồi, cái windshield là cái nơi nó hay bị rỉ nước á, người ta sẽ làm một cái cách là họ đổ nước lên đó, rồi một người ở trong để họ kiểm soát cái dấu nước có đi theo hướng nào.
Dạ thưa chú, con cảm ơn chú nhiều. Vâng, dạ cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn chị.
Rồi cảm ơn chị dạ, vào chương trình nha.
Vâng, cảm ơn anh Bằng rất là nhiều. Hôm nay là anh Bằng làm việc rất là vất vả ngày hôm nay. Và thì một lần nữa thì xin được cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng. Và xin được cảm ơn anh Bằng rất là nhiều. Chúc anh Bằng một cuối tuần rất là mạnh khỏe và hạnh phúc với gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn Huy một lần nữa nhắc nhở là khi mà trời chân thật như vậy thì cái vỏ xe mình nó đóng một cái vai phần rất là quan trọng, thì mình nên kiểm soát lại cái vỏ xe. Nếu mà cái vỏ xe của mình mà đằng trước nó có cái độ mòn nhiều hơn phía đằng sau thì mình nên yêu cầu người ta rotate hai cái bánh mà nó còn gai để nó có thể giúp chúng ta lấy lại cái thăng bằng nhanh chóng hơn. Còn nếu mà nó cần thay thì mình nên thay để giữ cái phần an toàn cho chính bản thân mình và gia đình. Cũng như một lần nữa anh Bằng xin nhắc quý vị nên đi ra đi bầu để chúng ta có được cái đời sống tốt hơn, và vật giá nó bớt xuống, xăng nó rẻ lại, giúp cho những người già, tại vì những người trẻ thì họ còn có khả năng, họ không có defect họ nhiều, nhưng những người già thì mình thấy họ sống chật vật với cái đời sống điện nước bây giờ cũng cao, rất là tội nghiệp. Tuổi cha chú mình thì mình thấy rất là tội nghiệp họ, thì xin quý vị hãy vì tình đồng hương cũng như là nói riêng mà tình người nói chung, thì đi ra đi bầu để chúng ta có thể thay đổi cái chủ nghĩa này để giúp người dân có cái mức sống dễ dàng hơn. Xin chân thành kính chào tất cả mọi người và anh Dũng Nghiêm cũng như là anh Huy.
Dạ thì cũng mong là chương trình lần sau anh em mình sẽ có tin vui ha anh ha. Rồi cảm ơn anh Bằng rất là nhiều, chúc anh cuối tuần đầm ấm bên gia đình.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta bằng lưng trong nắng vàng.